câu 12 cho đến câu 16. Tôi kính mời quý con dân Chúa cùng mở lời Kinh Thánh ở trong thơ Philip đoạn 2 từ câu 2 từ câu 12 cho đến câu thứ 16. Philippians chapter 2 verse 12 to 16. I will read in Vietnamese and you can follow in English. Thơ Philip đoạn 2 từ câu 12 cho đến câu thứ 16. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa ở tại đây. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì, chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Tôi kính mời hội thánh ngồi trong thời giờ này. Buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ được nghe lời Chúa qua đầy tớ của Ngài là mục sư Cửu với sứ điệp lời sự sống. Trước khi chúng ta nghe lời Chúa, tôi muốn nói các em, the kids, you can go to your classroom right now. With your teachers and on the teens and on the youth who stay here with us this morning. Tôi trước khi nghe lời Chúa, tôi muốn nhắc nhở hội thánh Chúa một điều. Ngày hôm nay, chúng ta bước ra khỏi nhà đi đâu, tất cả mọi người đều có cell phone. Tôi ước mong rằng trong giờ thờ phượng Chúa, hoặc là chúng ta tắt hẳn cell phone, hoặc là chúng ta chuyển sang chế độ rung nếu có chuyện gì cần thiết, để không bày tỏ lòng kính trọng Chúa trong giờ thờ phượng. Và thứ hai là chúng ta cũng không làm phiền những người ngồi bên cạnh chúng ta đang khi những người này lắng nghe lời của Chúa. And especially the youth, I would like that you put away your cell phone during the service. Because I just heard that in school, you may not use the cell phone. And some teacher will collect the cell phone before beginning. Or if the cell phone ring during the lesson, then we will have a big problem. I think that if we can do it in school, we can do it in the church too. And I wish that you do not use your cell phone for anything else during the service. And now is the time to listen to the Word of God. And this morning, Pastor Cửu will share the message with us this morning. Kính mời Pastor Cửu.
Chúng tôi thông báo với you announce cho anh chủ phong. Xin kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa một lần nữa chúng ta có cơ hội để đến ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Tôi rất là cảm ơn Chúa trong những sự thờ phượng của chúng ta, trong những lúc chúng ta ca ngợi Chúa. Tôi không biết, nhưng mà tôi tin rằng chắc quý vị cũng có một cái cảm nhận giống như tôi. Dường như chúng ta được đến gần với Chúa trong lúc chúng ta nâng cao danh của Ngài. Và chúng ta đến trong một cái nơi thánh khiết vì chính Ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Cho nên xin chúng ta đến với Chúa để nhờ cậy Ngài qua sự hiện diện của Thánh Linh của Ngài, để Ngài ban thêm ơn cho tôi, hầu cho tôi có thể chia sẻ lời Chúa một cách trung tín với lời Chúa, cũng như cho mỗi một chúng ta, hầu cho chúng ta đến đây không phải để ngồi mà nghe làm đủ, Nhưng mà chúng ta thật sự đến để mở lòng chúng ta ra để tiếp đón lời hằng sống của Ngài được vào lòng cho chúng ta. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con đang ở trong sự hiện diện của Ngài. Nơi này là nơi thánh vì chính Chúa Ngài đang ở cùng chúng con. Và bởi đó xin Chúa Ngài trong giờ phút này cảm động lòng của chính con cũng như mọi một chúng con. Cất đi những điều gì sai lầm, cất đi những điều gì gian ác, cất đi những điều gì không đẹp lòng Chúa. Hầu cho từ tư tưởng, tấm lòng của chúng con, những điều mà chúng con được nghe trong ngày hôm nay, qua lời của Ngài, đều được thánh hóa bởi sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa Ngài tha thứ cho con, cũng như tha thứ cho con dân của Chúa. Hầu cho chúng con có thể được mở rộng tấm lòng của chúng con ra để đón tiếp lời của Ngài và đón tiếp những cái sự biến đổi mà Ngài muốn làm trong đời sống của từng cá nhân chúng con. Ôi Chúa ơi, xin Ngài bao phủ con trong năng quyền của Chúa, bao phủ con trong ơn của Ngài, hầu cho con có thể bày tỏ được những lẽ thật của Chúa, y như là Ngài đã dạy dỗ cho con. Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp đỡ cho, để cho đây không phải là cái giờ mà chúng con đến để nghe, nhưng mà chúng con đến để nghe và làm theo. Con xin cảm ơn Chúa và con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa trong một phần đoạn Kinh Thánh mà tôi nghĩ hình như trước đây, trong những hội đồng trước đây cũng đã được dùng ở dưới hội đồng. Nhưng mà trong khi tôi suy nghĩ về chủ đề cho những tháng của tháng 10 này, thì chúng ta có chủ đề là về lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa và lời hằng sống. Cho nên bởi đó tôi thấy được trong phần đoạn Kinh Thánh này nó có những cái sự mà khích lệ cho cá nhân tôi, và mong rằng là Chúa sẽ dùng điều này để mà giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể ý thức được và nhận thấy được lời hằng sống là như thế nào, và lời hằng sống nó có thể tác động trong tấm lòng đời sống của chúng ta như sao. Và bởi đó chúng ta có thể đến với Chúa trong ngày hôm nay để chúng ta cùng học chung trong Philip đoạn 2 từ câu 12 đến câu 16 về lời của sự sống, the word of life. Nhiều khi mà chúng ta học hỏi lời của Chúa thì chúng ta được nghe rằng lời của Chúa là ngọt ngào, lời của Chúa là ngọt hơn là mật ong. Và bởi đó chúng ta cũng thấy cái điều này được ghi chú trong Thi Thiên 119, câu 103 là lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Và thật như thế, nhiều khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, chúng ta không những là thấy được cái sự đẹp đẽ, cái sự lạ lùng trong lời của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng thấy được là lời của Chúa nó ngọt ngào, và trong cái sự ngọt ngào đó nó nuôi dưỡng chúng ta. Và vì thế khi mà chúng ta thường nói đến lời của Chúa, hoặc là trong những lời cầu nguyện, không biết là quý vị có nghe qua và để ý những cái lời này trong những cái lúc mà chúng ta nói đến lời của Chúa và lời cầu, trong lúc mà chúng ta cầu nguyện, là chúng ta nói rằng lời Chúa là linh lương, phải không quý vị, nuôi dưỡng tấm lòng của chúng ta, cũng như là lời của Chúa là lời hằng sống, là tại vì nó giúp cho chúng ta, để cho chúng ta không những là nghe nhưng mà nó nuôi dưỡng cái tấm lòng của chúng ta, nó nuôi dưỡng cái đời sống thuộc linh của chúng ta. Trong câu tiếng Anh thì có một cái câu là you are what you eat. Mình kiểu như là ăn cái gì thì nó sẽ ảnh hưởng tới mình như thế đó. Và thật là như vậy, phải không quý vị? Điều mà chúng ta thấy ở bên đây là bên nước Mỹ này thì họ rất là thích những cái gì mà có chiên trong mỡ. Họ rất là thích những gì mà nó ngọt, nhất là có những cái nước ngọt gì đó. Họ thích những gì mà nó mặn. Nhưng mà chúng ta biết rõ ràng là ba cái điều đó nó nhiều khi ăn nhiều quá nó không giúp cho mình, phải không quý vị? Ăn nhiều những gì mà nó chiên nhiều mỡ là mình bị cái gì? Cholesterol, mỡ trong máu. Ăn uống nhiều quá nhiều cái nước ngọt, soda, hay là ăn những gì mà nó ngọt quá thì mình bị gì? Bệnh tiểu đường, diabetes. Rồi muối. Muối, thiếu muối không được. Nhiều việc mình là nước mắm. Nước mắm cũng như là muối, là cái chất của cá trong đó. Muối thì mình biết là cái gì, phải không? Nó gây ra cái bệnh tăng xong, hoặc là áp huyết cao, high blood pressure. Cho nên bởi đó nhiều khi đi bác sĩ, hoặc là chúng ta nói về cái vấn đề mình đem những gì vào trong cái cơ thể của chúng ta, mình ăn nuốt cái gì đó thì nó ảnh hưởng đến chúng ta. Tôi nhớ vào lúc mà gia đình của chúng tôi, những cô chú của chúng tôi và anh chị, người chị và người anh của tôi và tôi mới qua bên Canada trong năm 75. Thì quý vị chắc cũng những ngày đầu tiên khi mình bước vào nước Mỹ hay là Bắc Mỹ này thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nơi mà nó có bao nhiêu là điều mình muốn, bao nhiêu là cái điều mình có thể ăn một cách rất là ngon lành. Và tôi nhớ là khi mà qua bên đây thì lẽ dĩ nhiên mới qua thì cũng phải tìm cách để mà mua những cái món ăn cho nó vừa cái túi tiền của mình. Và bởi đó thì gia đình của tôi, chúng tôi lúc đó thường ăn là lưng gà, đúng không? Và bởi đó thì quý vị biết là khi mua lưng gà thì nó có cái cổ gà, cái lưng gà và có cái phao câu đó. Và khi mà ăn lưng gà thì người Việt thường có cái câu là nhất bì nhì cốt. Không biết là mấy em sanh qua bên đây có hiểu được cái ý đó không? Tôi thường nghe cái câu đó mỗi lần phải ăn lưng gà. Lưng gà nhất bì nhì cốt. Và trong những ngày đầu đó khi mới qua đây thì những cô chú tôi, ô bên đây ăn đồ rất là ngon. Những cái điều này là thật ra là người Mỹ không ăn đó. Nhưng mà mình thì mình mua mình ăn. Nhất bì nhì cốt. Và bởi đó thì nếu mà mình coi qua thì nói trong tiếng Anh là the first thing you would think of as Vietnamese, as one of the best foods to eat, they have this phrase, nhất bì nhì cốt, which is the first thing is the skin. The skin is nice and fatty and all juiciness. And then the marrow of the bones, or the bones. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ như thế, thì tôi nghĩ hèn gì người Việt, người Á Đông mình, ai nấy cũng là ốm thon, xương da. Tôi không biết, chắc là tôi ăn quá nhiều phao câu cho nên nó khác. Mình ăn cái gì thì nó ảnh hưởng tới mình như thế đó, phải không? Cũng như vậy, khi chúng ta nói đến lời của Chúa, mình cho những cái điều gì vào trong cái tâm trí và trong cái tấm lòng của mình thì nó ảnh hưởng đến mình. Mình nghe những cái điều gì nó không ngay thẳng, nó không tốt lành, nó là những sự gian ác của thế gian thì từ từ nó sẽ ảnh hưởng đến và cái đời sống thuộc linh của mình nó không khác gì là mình đã bị bao nhiêu cái đau bệnh. Nhưng lời của Chúa là lời của sự sống. Nó sẽ giúp cho chúng ta khi chúng ta đến với lời của Ngài để cho chúng ta có thể được nuôi dưỡng. Ở trong Giăng đoạn 6, câu 68 thì chúng ta có được biết qua về cái lúc mà Chúa Giê-xu đã quá bánh ra nhiều để cho nhiều đoàn dân đông ăn, và trong lúc mà đoàn dân theo đuổi và tìm kiếm Ngài vì Ngài chữa lành bệnh, Ngài đã quá bánh cho họ ăn. Và trong lúc đó thì Chúa cũng nói về cái vấn đề là Ngài nói đến cái ý nghĩa của tiệc thánh là ăn thân thể ta và uống máu của ta, và nhiều người không hiểu và nhiều người nói điều này quá khó nghe. Cho nên rất là nhiều người lúc đó theo Chúa, họ bỏ Chúa đi. Và bởi đó Chúa cũng hỏi các 12 sứ đồ của Ngài, 12 môn đồ của Ngài về cái điều này. Thì trong lúc Ngài hỏi điều đó thì Simon Peter nói được điều này. Trong câu số 68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Peter nói với Chúa rằng, chúng tôi đi đâu? Chính Ngài có lời của sự sống đời đời. Và như thế khi mà chúng ta đến trong mỗi ngày Chủ nhật, khi mỗi lúc mà chúng ta mở ra lời của Chúa để mà chúng ta học, thì chúng ta biết rằng đây là cái lời nó ban cho chúng ta sự sống. Không những là sự sống đời đời, nhưng mà trong Giăng đoạn 10 câu 10 thì chúng ta cũng biết rằng ban cho một cái sự sống dư dật. Và bởi đó nó rất là quan trọng cho chúng ta, để cho chúng ta có thể chăm chú và học về lời của Chúa. Không khác gì là chúng ta nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng trong cái đời sống hàng ngày có những lúc mình sẽ vấp ngã, có những lúc mình vẫn còn những cái bệnh của tội lỗi nó ảnh hưởng đến mình. Và bởi đó chúng ta cần nhìn lời của Chúa không những là thuốc, không những là linh lương, nhưng mà cũng là thuốc để mà có thể khiến cho chúng ta được thánh hóa, được biến đổi. Gần đây thì tôi thật ra mới mấy những ngày gần đây thì tôi coi ở trong những cái tin tức, và trong tin tức thì họ nói có một cái loại thuốc mới để mà giúp chữa lành cho bệnh viêm gan C. Và thật ra rất là nhiều người Á Đông của chúng ta thường có những cái vấn đề từ viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C. Nhưng mà cái loại thuốc này, loại thuốc đặc biệt cho viêm gan C, do cái hãng Gilead Science ở tại Foster City. Và Foster City thì rất là gần cái thành phố San Francisco, hình như nó là thuộc về một cái vùng của thành phố San Francisco. Và họ đã đưa ra một cái loại thuốc đầu tiên mà có thể giúp để mà chữa lành hay điều trị bệnh hepatitis C, là cái loại thuốc kêu là Sovaldi. Sovaldi. Và khi loại thuốc đó ra thì mỗi viên khoảng 1,000 đồng. Và uống cái thuốc đó mỗi ngày uống một lần, và uống cho 12 tuần liên tiếp, nghĩa là cộng lại thì quý vị thấy là 84.000 đồng. 84.000 đồng thì có thể chữa được cái bệnh này. Và rất là nhiều người muốn và mua. Đến nỗi là cái loại thuốc Sovaldi là loại thuốc cái như hạng đầu trong tất cả những loại thuốc mới ra trong cái năm vừa qua. Và khi mà cái điều này thì những hãng bảo hiểm, họ cũng bắt đầu từ hãng bảo hiểm tư cho vấn đề y tế cho đến Medicaid, họ bắt đầu nói cái này nó tốn kém quá nhiều. Khi mà bệnh đến cái mức mà không chỗ chữa được nữa, thì lúc đó họ mới có thể cho phép để mua cái thuốc này, tại nó quá mắc. Thì gần đây, cái hãng đó cũng ra cái loại thuốc thứ nhì, kêu là Havoni. Cái loại thuốc này đó, thì nếu mà dùng cho 12 tuần đó, thì mỗi viên là 1.125 đồng. Và nếu dùng cho 12 tuần là 94.500 đồng. Nhưng mà cái loại thuốc này đặc biệt hơn chút là có những người sau 8 tuần thì có thể được lành bệnh. Và bởi đó dùng cái thuốc này có thể rẻ tiền hơn chút. Là trong 6 tuần, xin lỗi, trong 8 tuần là sẽ trả tiền khoảng 63.000 đồng. Quý vị thử nhìn thêm, nếu mà chúng ta có những sự đau bệnh như thế, mình sẽ tìm mọi cách trả bao nhiêu cái giá tiền nào đó để mình được lành bệnh, phải không quý vị? Một cái viên thuốc 1,000+ đồng mình cũng sẵn sàng để mà uống vào, hầu cho cái thuốc đó nó có thể tác động trong cái thân thể của mình và nó chữa lành bệnh cho mình. Và nhiều khi chúng ta có một cái hộp thuốc ngay đây cho cái đời sống thuộc linh của chúng ta, mà chúng ta không có chịu mở ra. Chúng ta không có chịu mở ra, hoặc là khi chúng ta được cái thuốc đưa trước mặt của chúng ta, không khác gì là chúng ta trong lúc mà chúng ta nghe lời Chúa được rao truyền, chúng ta đang nghe lời Chúa được chia sẻ trong những lúc mà chúng ta học Kinh Thánh trong lớp trường Chủ Nhật, và trong những lúc mà chúng ta học Kinh Thánh trong tuần, lời Chúa được đưa ra như là một người đưa ra một cái viên thuốc cho mình. Mình hỏi thật coi, bao nhiêu người trong chúng ta lấy cái thuốc đó và nuốt vào lòng để cho chúng ta được trị cái bệnh mà hầu hết tất cả mọi người, không phải là hầu hết tất cả mọi người đều có, đó là tội lỗi. Cho nên cái sự học hỏi lời Chúa, thưa quý vị, nó rất là quan trọng. Cái sự mà chúng ta ý thức được là mỗi khi chúng ta đến với Kinh Thánh, mỗi khi chúng ta đến với lực pháp của Chúa, là chúng ta đến với lời của sự sống. Và cái lời của sự sống này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta, không những là chúng ta được cái sự sống đời đời, biết rằng mình được cứu, không những chúng ta có một cái đời sống được đầy ý nghĩa, một đời sống dư dật, nhưng mà chúng ta càng ngày càng được biến hóa, càng ngày càng được biến đổi từ một người tội lỗi cho đến một người trở nên thánh theo ý muốn của Chúa. Cho nên nó rất là quan trọng là chúng ta lấy lời của Ngài và đưa vào trong lòng của chúng ta, suy gẫm lời ấy, hầu cho chúng ta có thể thấy được cái sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Và tôi nghĩ nhiều khi đối với chúng ta có một cái sự nghi ngờ trong cái sự mà không biết rằng mình đi nhà thờ bao nhiêu năm nay, không biết là khi Chúa đến, hoặc là không biết là Chúa cắt mình đi, thì trong cái lúc này, trong 9 giây phút này, mình được cứu hay không? Quý vị có cái sự thắc mắc đó không? Quý vị có sự nghi ngờ đó không? Mình tin Chúa, mình đi nhà thờ, mình đọc lời Chúa, nhưng mà khi hỏi đến, nếu Chúa đến, nếu ở trong giờ phút này Chúa cắt mình đi, thì mình được cứu hay không? Và bởi đó tôi nghĩ nhiều khi chúng ta không có biết được cái điều này, và chúng ta không có không có hiểu được cái ý này là tại vì chúng ta quên rằng cái sự cứu rỗi là một cái sự bày tỏ ở bên ngoài. Trong đời sống, trong lời nói, trong hành động của chúng ta, cái sự bày tỏ bên ngoài của một cái lẽ thật mà chúng ta đã kinh nghiệm ở bên trong. Salvation is an outward expression of an inward reality that is being transformed by the word of life. Cái sự lẽ thật ở bên trong là lời Chúa đang biến đổi chúng ta. Và khi mà lời Chúa biến đổi chúng ta, cái cách mà chúng ta biết mình được cứu, cái cách mà chúng ta biết là mình có cái sự sống mà Chúa muốn ban cho mình là chúng ta nhìn thấy những cái sự bày tỏ bên ngoài trong cái đời sống, lời nói, hành động của chúng ta. Và bởi đó lời Chúa rất là quan trọng. The word of life gives us assurance of salvation because our personal experience with the word of life is, and here's my three point, the three C. Cái lời của Chúa đã giúp cho chúng ta biết chắc rằng mình được cứu là tại vì cái kinh nghiệm cá nhân của mỗi một chúng ta với lời của sự sống, lời hàng sống sẽ giúp cho chúng ta ý thức được ba điều này. Và ba cái điều đó thì tôi dùng cái chữ trong tiếng Anh là chữ C. Cái chữ C đầu tiên là connection. Chữ C đầu tiên là connection, là chúng ta có một cái sự liên hệ hàng gắn với Chúa. Chúa đã đến, mình đã mời Chúa vào lòng của chúng ta và Chúa đã chạm đến hoặc là đụng đến lòng của chúng ta. Và bởi đó chúng ta biết rằng mình thuộc về Ngài, mình là con dân của Ngài. Nếu quý vị lật ra trong Kinh Thánh Jeremy đoạn 31 câu 33, Jeremy đoạn 31 câu 33, so in Jeremiah chapter 31-33, we will see this. Jeremy đoạn 31 câu 33, tôi xin đọc trong tiếng Việt. Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Juda. Giao ước này sẽ không theo giao ước, tôi đọc câu 31, câu 33. Đức Giê-hô-va phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ lập luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Lời Chúa nói, sau này là trong cái thời tân ước này, Chúa Ngài sẽ đặt để luật pháp và lời sự sống của Ngài vào trong lòng của chúng ta. Và bởi đó chúng ta biết rằng mình là con dân của Ngài. Cho nên chúng ta có một cái sự hàn gắn với Chúa. Chúng ta có một cái sự liên hệ với Ngài và chúng ta được biết một cái cách cá nhân là chúng ta thuộc về Ngài và chúng ta là con dân của Ngài. Trong Philip đoạn 2 câu 1 cũng nói điều này. Nếu chúng ta nhìn qua trong Philip đoạn 2 câu 1 thì chúng ta sẽ thấy điều này. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Điều chúng ta thấy trong đây, tiếng Anh thì khi nói nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào thì họ dùng cái chữ là union, in your union with Christ. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp thì chúng ta thấy là có cái chữ thông công của Thánh Linh là the fellowship of the Holy Spirit. Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa, khi mà chúng ta đã tin Chúa rồi thì chúng ta được ấn chứng bởi Thánh Linh và Thánh Linh của Chúa ngự trị với chúng ta. Chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Ngài và chúng ta được biết Chúa và chúng ta thuộc về Ngài và chúng ta được tương giao với Ngài qua Thánh Linh của Chúa. Bởi đó khi chúng ta nhìn thấy những điều này thì chúng ta điều trước tiên là khi mà chúng ta đến với lời của Chúa thì chúng ta phải hỏi rằng mình thật sự đã có một cái sự liên hệ với Chúa hay không? Mình thật sự đã có một cái connection with God through His Word, là chúng ta có một cái sự liên hệ với Ngài vì chúng ta có lời sự sống của Ngài. Chúng ta thấy ở trong Tin Lành Giăng, trong thơ thứ nhất của Giăng đoạn 1 câu 1 cũng nói cái điều này. Thơ thứ nhất của Giăng đoạn 1 câu 1. Điều có từ trước hết là điều chúng ta đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Đây nói về điều gì? Sứ đồ Giăng viết cái lá thư này thì ông muốn nói một cách rõ ràng rằng đây là những điều mà các môn đồ đã chứng kiến. Đây là những điều mà họ đã thấy trước hết, là những điều mà họ đã nghe, những điều chính mắt của họ đã chứng kiến và những điều mà chính tai của họ đã đụng đến và rờ đến về lời sự sống. Và lời sự sống đó, nếu chúng ta đọc tiếp ở trong thư nhất của Giăng đoạn 1, lời sự sống đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Cho nên bởi đó, cái điều mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta đến với lời của Ngài, lời sự sống này, lời của Chúa nó sẽ biến đổi tấm lòng của chúng ta. Lời của Chúa sẽ đưa chúng ta vào cái mối liên hệ với Chúa Giêsu Christ qua Thánh Linh của Ngài. Lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta đến với Ngài, chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết rằng có Chúa ở cùng, Chúa đang nghe lời cầu nguyện của chúng ta và chúng ta có một cái sự dạng dĩ trong khi chúng ta đến với Chúa, dạng dĩ trong sự cầu nguyện và chúng ta biết chắc rằng mình thuộc về Ngài. Cái sự hàn gắn đó, cái sự liên hệ đó, that connection, là cái điều trước tiên khi chúng ta đến với Chúa. Nhiều khi chúng ta đến ở trong cái nơi mà chúng ta được nghe lời Chúa, nhưng mà chúng ta nghe không khác gì là thuốc được đưa ra trước mắt mình, nhưng mà mình không có cầm và nuốt vào lòng mình. Mình không có cái sự hàn gắn, cái sự liên hệ đó. Thưa quý vị, nhiều khi trong những lúc mà quý vị ở một mình trong cái tư tưởng suy nghĩ của mình, hoặc là trong lúc quý vị ngồi trong xe một mình lái xe đi làm, hoặc là trong lúc mà quý vị đang có một cái gánh nặng gì đó, một cái sự lo buồn gì đó, trong lúc mà quý vị thấy dường như là không ai quan tâm đến, không ai để ý đến, mình cô đơn một mình lẻ loi như thế, trong lúc đó nếu quý vị đã tin nhận Chúa, quý vị có cảm thấy được cái sự hiện diện của Chúa không? Quý vị có biết rằng mình không cô đơn một mình, nhưng có Chúa ở cùng mình không? Đó là cái sự liên hệ mật thiết. Đó là một cái sự hiểu biết của từng kinh nghiệm cá nhân của mình. Nếu chưa thì xin quý vị nghiên cứu, học hỏi và tiếp nhận Chúa, vì đó là cái bước đầu khi mà chúng ta nói rằng mình nhận lấy lời hằng sống. Mình nhận lấy hằng sống là tại vì chúng ta đã có một cái sự liên hệ mật thiết với Ngài. We are connected to God by His Holy Spirit. Có những lúc tôi trong lúc lái xe, trong lúc đi tới sở làm, thì tôi dường như có một cái sự cảm nhận rằng Chúa Ngài đang bao phủ, Ngài đang ở cùng, Ngài đang gìn giữ. Không biết quý vị có nghe tin, chắc là tôi nãy có nhờ một sư tùng để thông báo, nhưng mà chắc tôi cũng xin phép thông báo một chút là trong thứ năm vừa qua anh Vũ đã vô bệnh viện, anh bị một cái cơn heart attack, và chúng tôi có xuống để cầu nguyện cho anh trong cái lúc đó. Và cái điều mà tôi nhớ trong cái lời cầu nguyện của tôi là xin Chúa Ngài hiện diện ở cùng. Xin Chúa Ngài cho anh Vũ hoặc là người bệnh nhân đó nhận thấy và cảm nhận được Ngài đang có mặt tại đó. Tại vì cái mối liên hệ đó, cái sự hiện diện đó, that connection, giúp cho chúng ta được sự an ủi, giúp cho chúng ta trong lúc mà chúng ta thấy mình yếu đuối, đau bệnh, và Ngài sẽ nâng đỡ, chữa lành cho chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta trong lúc mà chúng ta bị lo buồn, gánh nặng vì bao nhiêu là cái sự thử thách trong đời. Nhưng khi có Chúa, khi mình biết và cảm nhận rằng có Ngài ở cùng, mình có một cái connection đó, một cái sự dính liền với Chúa đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự dạng dĩ. Chúng ta sẽ có một cái sự bình an và chúng ta sẽ có cái sự hy vọng. Thưa quý vị, những cái điều này chúng ta kinh nghiệm hàng ngày. Những điều này chúng ta kinh nghiệm khi chúng ta đến với lời của Chúa. Và nếu chúng ta không có kinh nghiệm điều này thì chúng ta có thể giống như là những đoàn dân đông theo Chúa trong đời xưa. Họ theo Chúa vì Ngài đã quá bánh ra nhiều. Họ theo Chúa thì Chúa chữa lành mình cho họ. Nhưng mà họ không có ý thức được, giống như là sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng chính Ngài có lời của sự sống đời đời. Đó là điều chúng ta cần phải nắm lấy trong lòng. Đó là một cái điều mà chính mình biết rằng mình thuộc về Ngài. Khi Chúa đến, khi Ngài cất mình đi, mình sẽ được bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Cái chữ thứ nhì, chữ thứ nhất là connection. Chữ thứ nhì là conviction. Chữ thứ nhì là chúng ta biết rõ điều này. Ở trong cái bài thánh ca mà chúng ta hát là dịu dàng, tiếng Anh là Wonderful World of Life. Cái người tác giả là ông Philip Bliss, và ông là một người sáng tác những cái bài thánh ca rất là được nhiều người quen thuộc và nhiều người rất là thích những cái điều đó. Thì ông đã viết cái bài thánh ca là Tâm Linh Tôi An Ninh Thai, và đó là một cái bài thánh ca mà tôi rất là thích. Ông đặt ra cái điệu nhạc, cái bài thơ thì của cái người tác giả khác, nhưng mà ông đặt ra cái điệu nhạc. Cái thánh ca này khi chúng ta đọc qua thì chúng ta sẽ thấy ở trong những cái câu, nếu quý vị có thánh ca, quý vị lập ra ở trong thánh ca số 360, lời dịu dàng, Wonderful World of Life, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều này. Trong câu thứ nhất, tôi xin anh hãy ca vang lên đi lời thiêng liêng của sinh mạng. Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tinh vi lời thiêng liêng của sinh mạng, lời dịu dàng ban vĩnh sinh, lời dục lòng tin. Hai cái chữ là xác tin. Nghĩa là chúng ta xác nhận, chúng ta có một cái conviction, chúng ta biết rõ trong lòng mình rằng đây là cái lời của Chúa. Mình tin một cách chắc chắn, mình tin một cách hết lòng, mình tin một cách xác định trong lòng rằng đây là lời nuôi dưỡng cho tôi, đây là lời biến đổi tôi, thánh hóa tôi, đây là lời mà tôi cần hàng ngày, hàng giây phút. Và khi mà chúng ta đến với lời của Chúa như thế, thì chúng ta sẽ thấy nó có những sự thay đổi. Ở trong cái điều mà chúng ta thấy là cái sự xác nhận, cái sự thúc đẩy, một cái sự tin chắc là như thế, điều này nó giúp cho những người theo Chúa vâng phục như là chính Chúa, Đức Chúa Giêsu đã vâng phục theo Đức Chúa Cha. Điều mà chúng ta có thể theo dõi thì chúng ta thấy trong đoạn 2, nhất là những cái câu rất là cao đẹp nói về Chúa Giêsu, nói trong câu số 5 nói rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ. Và chúng ta đi xuống và chúng ta đọc câu đó, chúng ta thấy cái sự hy sinh của Chúa vì chúng ta. Chúng ta thấy Chúa Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự. Nhưng mà khi chúng ta đến câu số 12 thì chúng ta sẽ thấy điều này. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ mà lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Thưa quý vị, chúng ta khi đến nhà thờ thì mình rất là dễ để mà lừa gạt mọi người khác và lừa gạt chính mình nữa. Mình có thể đi một cái cách rất là thánh khiết, cầm kinh thánh đi một cách thánh khiết. Ai nấy nhìn mình dường như cũng thấy là wow, that guy is such a holy man. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều mà chúng ta thấy là lúc mà không ai nhìn đến, không lúc mà mình một mình ở đâu đó, mình có vâng phục Chúa không? Chúa nói đừng làm điều này, đừng đi đến chỗ kia, đừng có phạm tội này. Mình có làm hay không? Đó là cái ý tại đây. Nếu mà chúng ta không có sự quả quyết, biết chắc rằng trong lòng của mình, tôi tin điều này, thì khi mà không ai nhìn thì mình sẽ trở lại theo cái con người, cái đường lối cũ của mình. Trong tiếng Anh có một cái câu là when the cat's away. Quý vị có, some of you kids, do you know what that phrase, or maybe it's an old guy's phrase. When the cat's away, the mouse will play. Khi mà con mèo nó không có trong nhà thì mấy con chuột nó chạy ra, nó vui chơi. Nếu mà chúng ta nói cách khác là theo cái văn hóa của nước Mỹ này là khi mà cha mẹ phải đi công tác gì đó thì những đứa thiếu niên con cái của mình ở nhà nó làm cái gì? Nó party, nó phá nhà gì đó mình không biết. Phải không? Cho nên bởi đó thì Comcast hoặc là có những cái chỗ khác thì họ đặt mấy cái gì trong nhà của mình, thưa quý vị. Nếu mình trả tiền cho nó là để coi và theo dõi. Mấy cái camera. Mình đi đâu đó thì mình dùng cái cell phone mình bụp, nhìn thấy hình ảnh trong nhà, ok, mọi sự cũng ok, con cái nó không có nhảy múa, nó không có đề mời bạn vào và vân vân. Thì sứ đồ Phaolô ông nói như thế này cũng tương đối là như thế đó. Anh em vâng phục, trong lúc mà tôi có mặt thì hiểu rõ lắm, nhưng mà lúc mà tôi không có đó, tôi vắng mặt đó thì anh em làm gì? Và quý vị tự hỏi mình đi. Trong lúc mà mục sư không đứng đây giảng cho quý vị, trong lúc mà không có chấp sự đến để thăm viếng quý vị, mà lúc quý vị mỗi một mình đó, quý vị thấy là không ai nhìn á, thì mình làm cái gì? Mình có cái niềm tin, cái conviction, một cái sự quả quyết, biết rõ rằng mình thuộc về Chúa và bởi đó mình sẽ vâng phục Chúa. Tại vì chính Ngài vừa giúp cho chúng ta vừa muốn, vừa làm theo ý của Ngài, phải không quý vị? Cho nên, thưa quý vị, cái sự vâng phục là nó phát xuất không phải là mình muốn cho những người khác nhìn thấy, nhưng mà mình muốn bày tỏ cái niềm tin thật sự trong lòng của mình. Điều này rất là quan trọng, thưa quý vị. Là tại vì chúng ta rất là dễ dàng theo đạo, nhưng mà chúng ta thật sự có theo Chúa hay không? Tại vì chúng ta theo Chúa là chúng ta có một cái mối liên hệ mật thiết, một cái sự hàn gắn, dính liền với Chúa. That connection. Và khi mà chúng ta theo Chúa và chúng ta biết rằng có Chúa ở bên cạnh, thì cái sự quả quyết của niềm tin đó, that conviction, nó giúp cho chúng ta để chúng ta biết rằng mình vâng phục Chúa. Bởi đó trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta làm thì là, chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta làm việc thì làm việc như thế nào? Chúng ta đọc tiếp ở trong câu số 14. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Do everything without complaining and grumbling. Mình không có muốn nói nặng con cái của mình, nhưng mà chính cá nhân mình đi. Lúc mà mình còn trẻ tuổi, cô mình nói, cũ, đi rửa chén. Ngày mai, để sáng mai làm. Làm tại sao mà không kêu anh Trường làm, không kêu cho Trường làm, phải kêu tôi. Phải không? Làm bầm. Đến nhà thờ, mình là đại gia đình trong Chúa. Chấp sự hay mục sư đến, nhờ anh chị giúp trong điều này. Tôi nghĩ tôi không có đủ ơn. Tôi nghĩ tôi không thể làm được đâu. Tôi làm nó thấy khó khăn quá. Tôi làm người này người khác sẽ nói cái gì, nói cái kia. Nó rắc rối quá đi. Rồi cuối cùng, chỉ mình là mục sư chấp sự làm việc thôi. Lâm bâm. Nếu mà mình có một cái sự quả quyết rằng mình thuộc về Chúa, mình tin lời của Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta có thể làm cái điều đó, thì chúng ta giao điều gì, mình nói cảm tạ Chúa cho con cơ hội để phục vụ Ngài. Chúa thấy điều gì trong nhà Chúa cần làm, mình sẵn sàng để làm. Chờ đến khi mời thì cũng được. Nhưng mà chờ đến khi mời thì nhiều khi mình phải coi lại cái thái độ. Mình có đang làm một cách lầm bầm hay không? Tại mục sư mời tôi mới làm, không được tôi. Kể như là ở nhà nó tốt hơn. Phải không? Một trong những sự khó khăn và chúng ta sẽ đến thì như tháng 11 này mục sư là chúng ta sẽ có bầu cử, phải không? Thưa quý vị biết kinh nghiệm với tôi như thế nào rồi. Đến những cái mùa bầu cử, mời đứng ra để mà để tên trong cái danh sách ứng cử viên. Nhiều khi rất là khó đó. Đội dường như hết danh sách của Hội Thánh cũng khó kiếm người lắm đó. Thưa quý vị, chúng ta hãy sẵn lòng. Tại vì đây nó bày tỏ cái sự tin chắc, quả quyết trong lòng rằng mình đang được nuôi dưỡng bởi lời sự sống. Và vì thế đó, mình sẽ sẵn sàng, vui vẻ, làm không một cái cách lầm bồng. Chúng ta làm vì chúng ta vâng phục. Vì chúng ta biết rằng cái sự vâng phục này không phải là bị ép, không phải là vì mình thấy guilty, nhưng mà sự văn phục này là vì mình yêu Chúa và cứu Chúa của đời mình. Chúng ta hãy sốt sắng ở trong những điều này. Cái điều thứ nhì, trong cái sự conviction, trong cái sự quả quyết biết chắc cái điều này, là chúng ta được cái điều mà chúng ta quả quyết biết chắc đưa dẫn chúng ta đến một cái sự vâng phục. Nhưng mà cái điều thứ nhì chúng ta thấy là conviction of conscience. Nó đưa dẫn chúng ta đến một cái lương tâm trong sạch, một cái lương tâm tốt đẹp trước mặt Chúa. Tôi nhớ trong lúc mà sau khi mẹ tôi về nước Chúa thì tôi được đưa lên để ở chung với là bà ngoại của tôi tại Bình Dương. Và tôi ở tại đó cho đến lúc mà tới tuổi đi học. Rồi sau khi đó ba tôi cũng, Chúa cũng đưa về nước Chúa. Thì tôi được đưa lên Sài Gòn tại nhà thờ Nguyễn Tri Phương đó. Thì tôi ở chung với ông nội của tôi là một sư Phạm Văn Thông. Và tôi nhớ khi ở đó thì tôi có người chú là chú Tuấn. Không biết quý vị biết gia đình tôi thì quý vị biết chú Tuấn. Chú Tuấn thì lớn hơn tôi một tuổi à, nhưng mà vai cao. Cho nên tôi, chú Tuấn nói gì tôi phải làm theo. Và tôi và anh Trường và chị Thế cũng ở chung với ông nội của chúng tôi. Và tôi nhớ có một cái ngày này nè. Tôi không nhớ rõ ràng là đã phạm cái tội gì hay đã làm cái gì sai. Hình như là đã đụng cái bình mà bình nó rớt, là nó bể bình gì đó. Rồi cái người đụng cái bình đó không phải là tôi. Nhưng mà trước khi ông nội tôi về thì chú Tuấn nói tụi bay nằm trong giường sắp xuống, kể như là sẵn sàng để chịu bị đòn. Oh, mình cũng tại sao mình đâu làm gì đâu, nhưng mà chú nói mình làm phải không, thì chú nói như thế thì ok, nằm trên giường chờ đến khi ông nội về. Thì khi ông nội bước vào phòng nói tại sao tụi bay nằm đây sắp mặt xuống như thế vậy, phải có làm gì phải bị đòn phải không. Và ông nội tôi cười một chút, thì ông nội tôi cũng lấy ra cái roi. Nhưng mà đánh để tượng trưng thôi, không phải là đánh thiệt. Tôi nghĩ cái lý do tại sao chúng tôi phải nằm sắp như thế là tại vì cái lương tâm đó. Mình làm gì sai mình phải chịu hình phạt phải không? Mình làm gì sai mình phải có một cái gì đó. Và bởi đó khi mà chúng ta đến với Chúa, khi chúng ta đã có một cái sự hàn gắn với Ngài, khi mà chúng ta biết Ngài là Chúa của chính cá nhân mình và đời mình, thì lúc đó chúng ta có một cái sự quả quyết tin chắc rằng Chúa là Thánh và mình là tội nhân. Và mỗi khi mình ra mắt Chúa, mỗi khi mình đến trong sự hiện diện của Ngài, thì mình thấy được cái sự xấu xa tội lỗi của mình. Và lương tâm của mình sẽ muốn trở thành một người thánh hơn. Và bởi đó lời Chúa không khác được một cái viên thuốc. Nó khiến cho chúng ta được lành bệnh, chữa cho cái bệnh tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta coi qua ở trong Văn Nhất, đoạn 1 câu 7 đến câu 10, quý vị cùng tôi lật ra trong Văn Nhất đoạn 1, xin lỗi, thơ thứ nhất của Văn đoạn 1 từ câu 7 đến câu 10, thì lời Chúa nói như vậy. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự tối hay trong sự sáng, cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Vì bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ngược bằng, nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Quý vị có nói như thế không? Có những người nói, tại sao đi vào nhà thờ lúc nào họ cũng nói là ô, mình là tội nhân, mình là như thế này, như thế đó. Thôi mệt quá, đi nhà thờ nghe mấy đó, nó nặng lòng quá đi. Rồi không khác gì là lời Chúa không có lòng trong lòng chúng ta, tại vì nói mình từng phạm tội. Nhưng mà khi mà chúng ta đã tin rồi, khi mà lời Chúa đang bắt đầu tác động trong lòng của chúng ta rồi, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ được Chúa thúc đẩy. Cái sự cảm động của Chúa sẽ giúp cho chúng ta và chúng ta sẽ nói rằng, Chúa ơi, con là người tội nhân, xin Ngài tha thứ cho con. Và bởi đó thì chúng ta có thể trở lại ở trong Philip đoạn 2 câu số 15. Philip còn 2:5 thì nói rằng: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Chúng ta, nếu chúng ta kiểm điểm thật trong đời sống của chúng ta, nội trong tuần này thôi, hay nội trong chỉ sáng nay thôi, mình có thể nói rằng mình không vít, không tì, không chỗ trách được không? Tôi nghĩ chắc khó nói điều đó. Nhưng mà khi chúng ta cầu xin Chúa, thì lời Chúa nói Ngài sẽ tẩy sạch mọi sự gian ác, phải không? Và bởi đó trước mặt Chúa, chúng ta không vít, không tì, không chỗ trách được. Đây không phải là chúng ta là người toàn hảo, nhưng mà chúng ta là người được tha thứ. Cho nên bởi đó, lời Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng, đến với Chúa, mình cần phải biết là Chúa là đấng thánh, và mình cần phải được thánh hóa. Đó là lý do tại sao nếu quý vị theo Chúa lâu năm, mà trong đời sống mình không có gì thay đổi, những cái tội lỗi vướng vâm bối chuộc buộc mình trong những năm trước khi mình tin Chúa vẫn còn đó, thì chúng ta có thuốc trước mắt mà chúng ta không uống thôi, vô đó. Lời Chúa chưa có tác động trong lòng của chúng ta. Thiêu Thê nhất đoạn 1 câu 5 nói điều gì? Thiêu Thê nhất đoạn 1 câu 5. Mục đích của sự răn bảo. Sự răn bảo đó là gì? Là lời sự sống, là điều răn của Chúa. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. The goal of this commandment is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Thưa quý vị, mình được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa thì đây là cái kết quả. Mình được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa thì cái lương tâm của chúng ta sẽ được trong sạch. Chúng ta trong đời sống mình sẽ thấy đức tin là một cái đức tin thật. A sincere faith, conviction, một cái sự quả quyết, biết chắc rằng đây là điều tôi tin. Chúa ở cùng tôi và Ngài sẽ giúp tôi. Chúng ta đi tiếp cho chữ C thứ ba. Chữ C thứ nhất là cái gì thưa quý vị? Connection. Chữ C thứ nhì là conviction. Và chữ C thứ ba là Conduct. Nếu chúng ta coi qua ở trong câu số 5 của Philip đoạn 2, thì lời Chúa cho chúng ta: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Và trong tiếng Anh là shine as stars in the sky. Và nếu mà chúng ta coi qua cái bản dịch của năm 2011 trong tiếng Việt của chúng ta, là theo tôi được biết là cái bản dịch này nó đi sát với cái quyển bản dịch tiếng Anh của NIV. Cho nên cái bản dịch này thì nó nói tương đối giống như là cái Kinh Thánh tiếng Anh NIV mà mấy em thường đọc. Là anh chị em tỏa rằng như những vì sao trong không gian nắm chặt lời hứa. Nắm chặt lời sự sống như vì sao, like stars. Cái đó có nghĩa là gì? Thì chúng ta thấy cái hình ảnh đây là thế gian đen tối, những người con dân của Chúa cầm lấy và đưa ra cái đuốc hay là cái ánh sáng, trong nguyên văn là logos, trong tiếng nguyên văn là force hay là ánh sáng. Và nhiều người họ dịch ra là đuốc hoặc là ánh sáng hoặc là vì sao. Thì khi mà chúng ta làm như thế thì nó có một cái contrast, nó có cái sự thấy rõ ràng đen tối và sáng. Nhưng mà đối với cái xã hội chúng ta đang sống thì cái chữ star chúng ta nghe rất là nhiều, phải không? So today is a football game, right? 1:30? I promise I'll be done by 1:30. Hình như là 1:25 chứ, là Seahawks sẽ chơi. Và trong Seahawks á, thì chúng ta có dài ba người và chúng ta coi rằng là những vì sao của đội Seahawks, phải không? Là the superstars của cái đội đó. I see some Seahawks jersey here, so what are the superstars? I see number 3, which is Russell Wilson, the QB, right? Number 24 is Marshawn Lynch. Mình chỉ nói đến cái số là mình biết người đó là ai rồi, phải không? Kể như là họ nổi danh. Tại vì sao? Tại vì họ có những cái khả năng rất là đặc biệt. Họ trong cái cách họ chơi cái game đó, họ dường như là sáng hơn những người xung quanh. Đối với chúng ta, trong đây, lời Chúa cũng nói mình là những stars. Mình sáng hơn những người xung quanh mình. Qua cái hành động, qua cái lời nói, qua cái cư trị của mình. Our conduct, cái cách mà chúng ta sống đời mình, nó phải chiếu sáng như đuôi trong thế gian. Nó phải khác biệt với những người xung quanh. Và bởi đó, thưa quý vị, nếu mà quý vị có lời sự sống, thì quý vị sẽ có một cái sự liên hệ đó với Chúa. Quý vị sẽ có một cái sự tin chắc rằng Chúa Ngài biến đổi cái con người tội nhân này trở thành một người mà Ngài sẽ dùng để mình vâng phục Chúa, làm trọn theo ý thánh của Ngài, hầu cho trong cái sự mà chúng ta sống, cái đời sống của chúng ta, mình khi mà so sánh với những người xung quanh, mình không khác gì là chiếu sáng như đuốc trong thế gian hoặc là như những vị sao ở trên thời gian, ở trần gian. Thưa quý vị, đó là cái điều mà khi chúng ta nhận lấy, khi chúng ta nuốt vào cái lời ngọt ngào, cái lời sự sống này, thì chúng ta sẽ thấy lời Chúa nó dần dần biến đổi cái con người này, cái đời sống này. Thưa quý vị, đó là cái lý do tại sao lời Chúa thật là quan trọng cho mỗi một chúng ta. Bây giờ tôi xin đến cái phần kết luận và áp dụng. Chúng ta thấy ở trong câu số 15, thì trong câu số 15 nói là cái chữ mà tôi xin chúng ta có thể nghiên cứu một chút tại đây là giữ lấy đạo sự sống. Thì trong cái bản dịch cũ của bản dịch hiện tại của Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta là như thế. Nhưng mà cái chữ nguyên văn là cái đạo sự sống thì là Logos Zoe, nghĩa là lời sự sống. Cho nên cái bản dịch trong cái bản dịch 2011 của chúng ta thì nó chính xác hơn. Nhưng cái chữ mà tôi xin chúng ta có thể nhìn xem là cái chữ giữ lấy. Cái chữ giữ lấy đó là tại vì cái này là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta biết lời sự sống nó sẽ giúp cho chúng ta như thế nào. Nó cho chúng ta được connect với Chúa. Nó cho chúng ta được convinced and convicted. Là chúng ta có thể làm gì và đời sống chúng ta biến đổi như thế nào. Và nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái conduct của chúng ta, cái cách mà chúng ta sống. Nhưng mà bây giờ thì cái lời sự sống đó thì là như thế nào? Cái chữ được dịch tại đây là giữ lấy. Và trong cái bản dịch kia là chúng ta nắm chặt hay là cầm chặt. Hay là hold forth, hold fast. Cho nên trong tiếng Hy Lạp, in the Greek, cái chữ đó là epico. Và khi mà chúng ta coi qua thì cái định nghĩa là to have, to hold, to apply, to observe, to attend to give attention to. Hoặc là cái ý nghĩa là to hold forward, to hold forth, to present. Và cái ý nghĩa cuối cùng là to check, to delay. Cho nên cái ý nghĩa là chúng ta có nắm trong tay mình, nắm chặt cái điều đó. Cái ý nghĩa thứ nhì là chúng ta không những là chúng ta nắm mà chúng ta đưa ra. Chúng ta nắm và chúng ta đưa ra cho mọi người thấy. Và cái ý nghĩa thứ ba là chúng ta kiểm điểm, chúng ta coi lại và chúng ta ngừng lại tại đây là như thế nào. Nhưng mà cái ý thứ ba thì cái ý mà chúng ta không áp dụng vào trong cái câu này. Nhưng mà hai cái ý kia là chúng ta có thể áp dụng. Cho nên khi mà chúng ta biết lời của Chúa qua ba những cái sự say mà tôi vừa mới trình bày, thì chúng ta thấy điều gì? Cái điều thứ nhất, connection. Connection là chúng ta được có sự hàn gắn với Chúa, cái mối liên hệ mật thiết với Chúa. Chúng ta có cái sự biết Chúa ở cùng mình, Ngài ngự trị trong lòng mình. Thì theo cái ý nghĩa của cái chữ giữ lấy đó, là chúng ta có kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. To have it, to hold in our heart. Chúng ta giữ cái lẽ thật đó, chúng ta có cái kinh nghiệm đó trong lòng của chúng ta. Conviction là cái sự quả quyết, biết chắc. Thì chúng ta thấy trong đây là hold fast, hold on, give attention to. Nghĩa là chúng ta cầm chặt cái điều đó. Chúng ta biết rằng cái điều này nó quan trọng, cho nên mình giữ kỹ và chúng ta quan tâm, chú ý đến cái điều này. Không khác gì lời của Chúa. Quý báu hơn là một cái viên thuốc 1,000 đồng đó. Cho nên mình mua, quý vị mà nếu quý vị mua viên thuốc đó đem về nhà, quý vị cất thuốc đó đâu vậy? Một chai thuốc là 80,000 đồng. Mình cất cái đâu? Tôi nghĩ chắc họ không cho đem về nhà đâu. Mình phải vô bệnh viện, vô cái văn phòng bác sĩ là họ cho viên thuốc, mình uống ngay trước mặt họ. Nhưng mà có viên thuốc đó mình cất đâu? Mình giữ kỹ phải không? We hold fast. We pay attention to it. Mình coi kỹ, coi, mình lưu ý để nó đâu nha. Rớt một viên là cái như mất 1,000 đồng đó. Lời Chúa. Mình có một cái sự tin chắc rằng đây là lời sự sống. Đây là lời nuôi dưỡng, là sự sống của Chúa, là sự sống đời đời và sự sống dư dật mà Chúa muốn ban. Thì mình có quan tâm không? Mình có chú ý không? Mình có để ý không? Mình có nắm chặt không? Và cái điều cuối cùng, conduct, là cái đời sống của chúng ta như thế nào? Hold forth, present. Tôi đưa vào cái chữ là represent, là chúng ta đưa ra như đuốc. Chúng ta cầm để mà cho mọi người thấy. Mình là ánh sáng, ở trong một thế gian đen tối thì mình cầm cái ánh sáng đó ra cho mọi người thấy. Và chúng ta sẽ, trong cái cách mà chúng ta sống đời sống của mình, đối với gia đình của mình, vợ con, đối với những người trong làng xóm của mình, đối với những người mình làm việc chung với, đối với những con dân của Chúa, những anh chị em của mình trong hội thánh, đối với những người thân hữu, những người gia đình mà chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, thì chúng ta đưa ra cái đuốc của tin lành, của sự cứu rỗi, không khác gì một vì sao đang sôi sáng. Trong cái tiếng Anh, và thường thường tôi nghĩ cái này là những em trẻ tuổi thường dùng hơn. Tôi nhớ có một lần có một em dùng cái câu này để nói về tôi, khi mà nói về cái vấn đề tôi theo dõi hockey này nọ. Thì em đó tên là em Chris Phạm, con bà cậu đi. Nói, yeah PJ, represent. Nghĩa là hãy đại diện, hãy bày tỏ cái điều này. Thưa quý vị, chúng ta là những vì sao chiếu sáng như đuốc ở trong một thế gian đầy sự gian ác. Thì chúng ta đang đại diện cho ai? Chúng ta đang bày tỏ ai? Chính Đấng Christ là lời sự sống. Tôi mong rằng quý vị thấy được cái vinh dự đặc biệt mà Chúa đã giao cho chúng ta. Tôi mong rằng quý vị ý thức được là theo Chúa không phải là mình thích thú, mình sốt sắng thì mình làm, mình mệt mỏi, mình thấy dường như là đi nhà thờ nó không giúp gì cho tôi, thôi mình không đi. Không phải như thế đâu. Đây là một cái vinh dự mà Chúa đã mua chuộc chúng ta bởi máu quý báu của Ngài. Và Chúa đã khiến cho chúng ta trở thành con dân của Ngài. Và Chúa đã đặt để lời của Ngài, là điều răn của Ngài, là luật pháp của Ngài vào lòng chúng ta. Và cái lời đó là lời của sự sống. Và bởi đó khi mà chúng ta đưa cái lời này ra, là chúng ta làm chứng về Ngài. Khi mà chúng ta thấy lời Chúa, nó biến đổi mình. Và mình có một cái sự quả quyết rằng, theo Chúa thì tôi theo Chúa hết lòng. Tôi không theo Chúa trong lúc mà trời nắng ấm, rồi khi mà mưa lạnh thì thôi, mình không theo. Nhưng mà mình theo Chúa hết lòng. Thưa quý vị, lời sự sống là như thế. Nếu chúng ta coi qua trong cái bài thánh ca Lời Dịu Dàng, thì nãy chúng ta đã đọc câu thứ nhất rồi phải không quý vị? Vì chúng tôi xin đọc câu thứ nhì. Một lần nữa nếu quý vị có thánh ca thì mở ra trong thánh ca số 360, và chắc tôi cũng xin phép hồi nữa chúng ta sẽ hát cái bài thánh ca này một lần nữa để cho nhấn mạnh cái điều này. Câu số 2, Giê-xu ban xuống giúp chúng ta nay lời thiêng liêng của sinh mạng. Nhân gian ai nấy hãy lắng nghe đây lời thiêng liêng của sinh mạng. Lời lạ lùng ban phát ra từ lòng Ngài thu hút ra. Nếu mà tôi dùng cái câu này là tôi sẽ dùng theo cái chữ C là chữ connection. Lời Chúa thu hút mình, khiến chúng ta đến gần với Chúa và dính liền với Ngài, được cái sự tương giao với Ngài. Và chúng ta đi tiếp cái câu số 3 là tai nghe vang vang tiếng phúc âm vang lời thiên liên của sinh mạng, ban ơn tha thứ giúp sống thương an lời thiên liên của sinh mạng. Một Giêsu chân Chúa thôi toàn quyền làm như thế nào quý vị? Toàn quyền làm nên thánh tôi. Conviction. Lời Chúa biến đổi mình. Và cái câu số 1 là cái câu nói rằng lòng dục lòng tin xác định là conviction. Thưa quý vị, chúng ta nghe lời Chúa bao nhiêu lần rồi? Chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm rồi? Chúng ta học trong những lớp trường Chúa Nhật từ đề tài này qua đề tài kia, từ phần đoạn Kinh Thánh này qua phần đoạn Kinh Thánh kia. Chúng ta đã nghe những lời của Chúa được ban phát từ tòa giảng bao nhiêu lần rồi. Philip đoạn 2 này chúng ta được nghe rất là nhiều lần. Tại vì tôi nhớ trong hội đồng trước đây 3-4 năm gì đó, đây là một là cái tựa đề của cái Philip, của cái hội đồng đó. Nhưng mà thưa quý vị, mình nghe không khác gì là một người có thuốc đưa ra trước mặt, nhưng mà mình không có nhận lấy nuốt vào lòng thì không có gì thay đổi hết. Mình không có một cái sự liên hệ hàng gắn với Chúa. Mình không có một cái sự quả quyết tin chắc rằng đây là cái điều sẽ giúp cho mình biến đổi đời sống của mình và giúp cho mình để mình có thể sống một đời sống theo ý của Chúa, vâng phục Ngài. Và bởi đó, cái đời sống của mình nó không khác gì với những người xung quanh. Họ chửi mắng sao thì mình cũng nói đẹp như thế. Họ lừa gạt gian dối sao thì mình cũng tìm cách để kiếm cái lợi riêng cho mình. Họ chê cười người kia, nói người nọ thì mình cũng nhảy vô để mà trò chuyện. Họ không có muốn đến nhà thờ, chỉ khi mà những cái ngày đặc biệt đó thì họ đến, giống như tôi nói trước đây là CEO Christian, Christmas and Easter only, khi mà đến lúc đó thôi. Mình thì cũng như vậy. Quý vị, chúng ta biết Chúa bao lâu rồi? Chúng ta có lời sự sống trong lòng chúng ta không? Tại vì nếu chúng ta có, tôi mong rằng chúng ta bày tỏ điều đó. Chúng ta là những người đại diện về cái sự cứu rỗi mà Chúa muốn ban cho mọi người, về cái tình yêu thương mà Chúa muốn đưa cho mọi người, về cái niềm hy vọng, về cái sự bình an mà Chúa muốn mọi người kinh nghiệm. Đó là chúng ta là những người cầm đuốc của tình lành đưa ra để chiếu sáng như những vì sao trong thế gian này. Tôi mong rằng lời Chúa giúp ích cho mỗi một chúng ta trong ngày hôm nay, để chúng ta không những nghe, nhưng chúng ta nghe, suy gẫm vào lòng và chúng ta hết lòng vâng phục và làm theo. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.